This is KBDT, Highland Park, Texas.
Quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và bây giờ mình tính mời quý vị chúng ta sẽ trở về với chương trình Quê Hương Mến Yêu, với cái phần Sài Gòn có rất là nhiều chợ mà mình tính cũng đã gửi đến chương trình quý vị trong cái lần trước, gần hết của cái ngôi chợ có tên là chợ Vườn Chuối, thưa quý vị. Thì thật sự ra thì cái mục đích chính của cái chuỗi bài để nói về chợ, tức là chúng ta có gì chúng ta ghi nhớ lại cái sơ lược cũng như là cái tiểu sử của những cái ngôi chợ mà ta kêu là chợ nhà lòng, tức là những cái ngôi chợ nhà lòng đã hiện diện ở Sài Gòn, chợ lớn cũng như là ở Gia Định từ trước của những năm 1975. Tuy nhiên trong cái chuỗi tài liệu này cũng điểm thêm những cái ngôi chợ nổi tiếng mà khi được nhắc tới thì người Sài Gòn cũng liên tưởng ngay đến một cái sự kiện văn hóa truyền thống lâu đời, hay hoặc là những cái món ăn, những cái sản phẩm độc đáo, hay hoặc là một địa danh nào đó rất là đặc biệt của các ngôi chợ này. Thưa quý vị, thì khi mà nói về những cái ngôi chợ xưa mà Hoàng Tính mới nhắc đến, về những cái ngôi chợ mà người ta kêu là ngôi chợ nhà lòng, thì cái danh từ mà người ta kêu là chợ nhà lòng nó xuất phát từ miền Nam. Chúng ta có thể thấy cái từ này mang cái ý nghĩa tượng hình, cho biết cái hình thức của chợ nó giống như là cái lòng vậy đó. Nó có giới hạn phạm vi nhưng mà nó không bị che kín, nó rất là rộng rãi. Đặc biệt là tuy nó có cái mái che nhưng mà cái kiến trúc cũng như là cái tổ chức không gian của cái ngôi chợ nhà lòng nó vẫn rất là thông thoáng. Cái không gian chợ nhà lòng nó giới hạn bởi cái mái cao nè, cái gian chợ nó rộng nè, có cái hàng cột bồn ở phía đỡ mái nè, cái nền cao tránh được cái vấn đề, ta kêu là vấn đề ngập nước, cũng là một trong những cái mà để chúng ta phân biệt với cái không gian ngoài chợ, nhưng không gian trong và ngoài nhà lòng có thể kết nối với nhau và với những cái thứ xung quanh. Và từ cái vị trung tâm thành thị miền Nam ngày xưa thường có các ngôi chợ nhà lòng, đặc biệt là ở Sài Gòn. Như quý vị thấy, đến bây giờ nếu mà quý vị đi chợ Bến Thành cũng vậy, hay hoặc là chợ Hòa Bình cũng vậy, thưa quý vị, nó tiêu biểu có những cái ngôi chợ như vậy đó. Thì các ngôi chợ này ra đời không chỉ là một cái sự thay đổi về cái hình thức của cái ngày xưa, thiệt là xưa xưa trước cái ngôi chợ nhà lòng ta kêu là chợ quê, mà còn là một cái sự thay đổi của một cách thức buôn bán trong số những cái người mà đến chợ mua bán theo cái kiểu mà tự cung tự cấp. Thì có những cái người mà phải gọi là trở thành lại là chuyên môn buôn bán, tức là thực kêu là chuyên nghiệp, bởi vì buôn bán thường xuyên và cố định ở trong cái nhà lòng chợ. Họ có một cái nghĩa vụ đóng thuế mà chính thức hóa cái nghề nghiệp, và cái nguồn thu từ thuế chợ đã trở thành một cái nguồn kinh phí cho hoạt động công ích của làng xã, của cái nơi mà họ buôn bán, cái nơi mà họ đã có một cái đóng góp đó, thưa quý vị. Nói dài dòng để chúng ta thấy là cái chương trình này cũng rất là hay, thưa quý vị. Sài Gòn có rất là nhiều chợ, trong tuần trước cũng đã nói về cái chợ Vườn Chuối. Thì thưa quý vị, thì cái khu Vườn Chuối ngày nay nó có thể đó là một cái phần của cái khu đất Đồn Điền, mà khu đất Đồn Điền đó vào thời Pháp thuộc á, người ta kêu là một cái khu vực đồng tập trận đó, thường được nhắc lại như là một cái vùng đất của oan hồn, không có ai mà dám bén mảng mới đến, và dần dần cũng đã trở thành một cái vùng rừng cây nó rậm rạp rộng lớn giữa cái trung tâm Gia Định. Thì thưa quý vị, cái khu chợ, cái khu Vườn Chuối ngày nay có thể là một phần đất của cái Đồn Điền đó đó. Và cái chợ Vườn Chuối mang tên Vườn Chuối vì ngày xưa ở đây là một cái khu vực trồng chuối. tới những năm 1962, năm 1963 thì người ta còn thấy có những cái vườn chuối ở cái ngã tư, cái khoảng mà đường Phan Đình Phùng với đường Lê Văn Duyệt á, thưa quý vị, cái nơi này sau thì có cái tòa đại sứ Cao Miên á, đó, thì trong cái khu vực chợ vườn chuối có một cái cây bồ đề lâu đời xum xuê nằm chễm chệ ở góc chợ. Không ai biết cây này mọc đã bao lâu hay hoặc là từ khi nào. Đó, chỉ hay rằng là người dân thấy cái cây lâu năm lên thiên cho nên lập cái bàn thờ dưới cái gốc cây. Rồi mỗi ngày như vậy thì mọi người xung quanh cũng ngang ngang khói khói, cũng hương hương đèn đèn, như là một cái nơi mà người ta là một cái nơi mà cầu bình an cho cả gia đình. Thì thưa quý vị, cái khu vườn chuối cái ngày trước nó toàn là cũng có nhà, nhưng mà những cái nhà này là những cái ngôi nhà lá. Nhưng sau thì bị cháy, nghi là có người đốt. Rồi từ cái vụ cháy đó thì chính phủ Việt Nam Cộng Hòa đã lấy cái đất đó mới phân lô, mới bán lại cho dân lao động, hay hoặc là mới cấp lại cho công chức chính phủ để cất nhà. Có thể sau hỏa hoạn này mà cư xá Đô Thành đã được xây lên chăng? Đó. Theo như tài liệu này cho biết là như vậy, thưa quý vị. Và cái lối chính để mà vào chợ vườn chuối nằm ở trên đường Phan Đình Phùng. Thì tại đây, thưa quý vị, trước năm 1975 có cái tiệm vàng và cái tiệm mà bán giò chả cũng khá là ngon. Bên hông chợ, một bên là cái đường rầy xe lửa Sài Gòn Hòa Hưng, còn cái hông bên kia là một cái nhà, một dãy nhà hai tầng, ở tầng dưới là các tiệm tạp hóa. Vào dịp Tết thì bán bánh mứt, bông hoa như là hoa mai, hoa cúc cũng như là các loại hoa khác. Rồi vào dịp Trung Thu thì nơi đây họ bán lồng đèn, vùi đáo để. Nếu mà chúng ta đi vào bằng cái lối quầy giò chả thì ta sẽ gặp được cái mùi thơm của bún riêu, của bún thịt nướng. Và thưa quý vị, ở đây ngày xưa có những cái hàng bán bún riêu ngon nổi tiếng ở quận 3. Đó, khách hàng tới ăn phần lớn là các bà, các cô học sinh, sinh viên của các trường học chung quanh đó. Và qua cái dãy hàng ăn thì chúng ta sẽ vào đến cái nhà lòng chợ. Thì trong này bán đủ thứ vải để mà các bà, các cô chọn lựa ngày xưa. Đó, qua cái nhà lòng, đó là cái khu chợ cá, đủ loại tôm cá để mà kho tiêu, đó, hay hoặc là nấu canh chua. Rồi còn có hàng thịt nữa, chứ đủ loại thịt bò, thịt gà, thịt heo. Rồi qua cái khu bán cá chúng ta sẽ gặp một cái cầu tiêu công cộng, nhưng khi sử dụng thì phải trả tiền. Ở truyền thống nay nó vẫn còn tồn tại ở nhiều xứ Âu Châu, nhất là ở nước Pháp. Khu này đã là cuối chợ, nó gần cái đường Phan Thanh Giản. Nếu mà chúng ta làm chữ U đi ngược lại về cái đường Phan Đình Phùng thì đó là một cái khu bán hàng rau. Rồi thưa quý vị, sau năm 1975, buổi chiều buổi tối thì chợ vườn chuối bán đồ ăn. Ngoài cái món bún riêu đã nổi tiếng trước năm 1975 thì nay chợ này bày bán thêm nhiều cái món ăn nước với bún, như là bún thái, bún bò Huế, bún đậu mắm tôm, bún mọc, bún canh, bún nuôi, bún suông, vân vân. Còn có rất là nhiều những cái món ăn khác được bày bán ở cái chợ vườn chuối sau năm 1975, thưa quý vị. Đó là chợ vườn chuối. Tiếp theo là chúng tôi muốn gửi đến cho quý vị không xa của cái chợ vườn chuối, đó là cái chợ gì quý vị có nhớ không? Bàn Cờ, chợ Bàn Cờ. Thưa quý vị, thì cái chợ này không được nhiều người biết đến như là cái chợ vườn chuối. Từ chợ vườn chuối, trên cái đường Phan Đình Phùng đi qua đường Cao Thắng, rồi qua khỏi cái nhà thuốc Đông Y Nam Châu và nhà của ông Phan Khắc Sửu, là ông cựu quốc trưởng của thời Việt Nam Cộng Hòa. Trước khi mà tới đường Nguyễn Thiện Thuật thì có một cái con hẻm nhỏ. Con hẻm có tên là hẻm Nguyễn Thiện Thuật. Thì cái con hẻm này nó chạy song song với lại đường Nguyễn Thiện Thuật, cho nên người ta mới kêu tên con hẻm này là như vậy. Chúng ta quẹo tay phải, chúng ta đi khoảng 100 thước thì thấy chợ Bàn Cờ. Và cái thứ quý vị, chợ này là một cái chợ hẻm thôi, mặc dù nó có nhà lòng, bởi vì chung quanh chợ có nhiều những cái sạp chợ bán hàng nằm ở trên các con hẻm xen kẽ trong cái khu dân cư. Và đây là một cái ngôi chợ khá lớn, và mặc dù nhìn từ cái mặt tiền của cái đường Phan Đình Phùng hay hoặc là đường đường Nguyễn Thiện Thuật vào, thì ta thấy nó chỉ như là một cái hẻm nho nhỏ có hàng buôn bán tấp nập, nhưng mà khi mà chúng ta vào bên trong thì chúng ta mới biết vì sao người ta gọi nó là cái chợ. Thì thưa quý vị, ngày xưa thì chợ này được gọi theo tên bàn cờ của cái khu vực này, bởi vì nơi đây những cái đường hẻm nhỏ đang vào nhau như những là cái đường vẽ trên một cái bàn cờ tướng Tàu. Đó, có thể vì cái lý do địa hình đặc biệt này mà khu vực bàn cờ trước năm 1975 có nhiều tay du đảng anh chị. Trong số nổi tiếng thì có Hùng Xích Lô nè, Hùng Mặt Mâm hay hoặc là Sư Tử và Tụ. Không biết hiện nay đó là cái biệt hiệu hay hoặc là cái hỗn danh, sau này thì bị đàn em của Lâm Thợ Tiện đâm chết. Theo tài liệu cho biết thì ngày xưa ở phía trái của cái đường ta kêu là cái đường Lê Văn Duyệt, thưa quý vị, ở phía trái của cái đường Lê Văn Duyệt với cái tên tây là Vedun, biệt vì khóa phành Quẹt Giòn hay hoặc là Hoang Địa, thì cái xóm bàn cờ là một cái rừng nhỏ và thưa, xào huyệt của bọn trộm cướp anh chị điểm đạn. Thì thưa quý vị, trước năm 1975, chợ bàn cờ cũng như là chợ vườn chuối bắt đầu họp chợ rất sớm, từ đó cũng khoảng cỡ 4 giờ sáng, buôn bán tới khoảng 3 giờ chiều thì dẹp chợ. Các sạp chợ được dựng đứng lên để dọn dẹp vệ sinh chợ cũng như là chuẩn bị cho cái ngày chợ hôm sau. Thì thưa quý vị, vào cái năm Mậu Thân năm 1968 thì nhiều nhà trong cái khu bàn cờ bị cháy. Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa lúc bấy giờ với sự giúp đỡ của đồng minh đã kiến thiết lại nguyên cả cái khu vực này, thưa quý vị. Vào thập niên của năm 1960 thì đường Nguyễn Thiện Thuật có nhiều những cái tiệm mà bán dụng cụ âm nhạc nổi tiếng Sài Gòn lúc bấy giờ, như là những cái đàn guitar thùng Tây Ban Nha, đó, acoustic hay hoặc là đàn điện, kèn, trống tây, những cái loa và những cái hệ thống ampli điện tử tối tân lúc bấy giờ để mà khuếch đại lên cái âm thanh. Đó. Thì thưa quý vị, cái khu vực mà chợ bàn cờ có tới 5 rạp hát chiếu phim, đó là cái rạp Olympic, rạp Đại Đồng, rạp Việt Long, rạp Nam Quan cũng như là rạp Long Vân. Ngoài ra gần chợ bàn cờ có hai cái ngôi chùa nổi tiếng ở Sài Gòn, đó là ngôi chùa thứ nhất đó là chùa Tam Tông Miếu nằm ở trên đường Cao Thắng, quý vị có nhớ không, gần cái góc đường mà Phan Đình Phùng, được xây vào ngày 9 tháng 9 của năm 1926 và đến ngày 2 tháng 2 của năm 1927 thì hoàn thành. Từ cái vị chùa Tam Tông Miếu này khác xa cái Tam Tông Miếu xây dựng lại hồi năm 1957, miếu phải gọi là to, to như là một cái chùa, gồm 9 cửa, 9 giữa, đó là bửu điện theo cái kiểu kiến trúc kiểu Tàu. Mỗi năm đến ngày Tết Nguyên Đán thì thưa quý vị, cái chùa này ấn hành cái lịch gọi là cái lịch Tam Tông Miếu. Trên tờ giấy lịch có ngày ta, có ngày tây, có tử vi, có sao giải hạn, có buôn bán, có giờ tốt, giờ xấu, xuất hành, vân vân. Và cái đó là cái ngôi chùa thứ nhất. Của cái ngôi chùa thứ hai có tên là Kỳ Viên Tự, tức là theo cái Phật giáo Nguyên Thủy, tức là Tiểu Thừa, thưa quý vị, tọa lạc ở cái góc đường Bàn Cờ và đường Phan Đình Phùng. Theo tài liệu xưa cho biết thì năm 1953 có một trận hỏa hoạn thiêu rụi gần hết cái xóm Bàn Cờ cũng như là chùa Kỳ Viên, bị lửa táp cháy xém, phải gọi là táp mà cháy xém ở một cái góc nhà bếp. Và sau hỏa hoạn thì đường xá ở trong cái xóm Bàn Cờ được mở rộng và chánh phủ Việt Nam Cộng Hòa nối dài cái con đường Phan Đình Phùng. Chùa Kỳ Viên được trùng tu từ tháng 12, từ ngày 12 tháng 2 của năm 1954 đến tháng 11 của năm 1954, thưa quý vị, để mà xoay cái mặt tiền chùa ra cái đường mới này. Và từ đó thì chùa giữ nguyên dạng cho đến ngày nay. Lúc đó ở Sài Gòn, chùa Kỳ Viên được xem như là một trong những cái ngôi chùa đẹp nhất, thưa quý vị. Và cũng theo chú thích của tác giả bài viết này thì cái khu vực bàn cờ như đã kể trong cái tài liệu thì bị một cái trận hỏa hoạn vào năm 1953. Mặt khác theo tài liệu viết đó là cùng năm này cái khu mà cái khu mà vườn chuối cũng bị một cái trận hỏa hoạn nữa. Và vì cái lý do hai cái địa bàn này ở sát nhau, tác giả suy ra rằng hai trận hỏa hoạn này xảy ra có thể nó chỉ là một thôi. Và nằm gần như là giữa hai chợ vườn chuối và chợ Bàn Cờ trên đường Cao Thắng có tiệm bánh mì Hòa Mã, có thể xem như là một trong những tiệm bánh mì lâu đời nhất ở thủ đô Sài Gòn. Ở năm 1954, vợ chồng thi sĩ Lê Minh Ngọc, tác giả của tập thơ Hoa Thề, được giải thưởng văn chương Việt Nam Cộng Hòa trong bộ môn thơ trước năm 1963, và bà Nguyễn Thị Tịnh di cư vào trong Nam. Trước đó thì bà Tịnh bà làm cho hãng thịt nguội chuyên cung cấp cho các nhà hàng Pháp ở Hà Nội. Và khi mà bà vào Sài Gòn thì hai ông bà cũng đã có sẵn cái ý tưởng là sẽ mở cửa hàng bán bánh mì thịt nguội để mà phục vụ cho người Việt ở trong khu vực này. Thì thưa quý vị, năm 1958, cửa hàng bánh mì thịt nguội mang tên Hòa Mã, tên của một làng ở ngoại ô của thành phố Hà Nội, ra đời tại số 511 Phan Đình Phùng của đô thành Sài Gòn. Và sau đó thì 2 năm tiệm dời về cái số 53 đường Cao Thắng, cho đến nay vẫn là một cái tiệm bán bánh mì nhỏ với bảng hiệu cũ kỹ, phai màu theo năm tháng, trông giống như là một cái tiệm nước ở trong chợ lớn vậy đó thưa quý vị. Tiệm tồn tại cũng trên khoảng nửa thế kỷ từ ngày thành lập. Ban đầu thì cái tiệm Hòa Mã này cũng bán bánh mì riêng như vậy, nó cũng bán thịt nguội riêng luôn để mà ăn tại chỗ hay hoặc là mang về. Nhưng mà cái người mua thường là công chức, thợ thuyền, sinh viên, học sinh, không có nhiều thời gian vào buổi sáng để mà nhẫn nha nhẫn nhơ mà ngồi ăn ở tiệm. Thế là Hòa Mã đã làm một ổ bánh mì vừa đủ cho bữa ăn sáng dài hơn cái gang tay, trong đó nhét thịt, chả lụa, pate vào giữa để người mua tiện mang theo vào cái nơi làm việc hay hoặc là lớp học. Cho nên nhiều người cho là Hòa Mã là tiệm đầu tiên bán những ổ bánh mì và bánh mì thịt kiểu Sài Gòn đó, thưa quý vị. Và trong cái khu vực Bàn Cờ, ngoài cái tiệm bánh mì Hòa Mã, chúng ta còn phải kể đến cái tiệm bánh mì Hà Nội của ngày xưa, cũng thuộc loại nổi tiếng thâm niên, với cái cơ sở khang trang sạch sẽ, ngày nay tọa lạc tại số 83-85 đường Nguyễn Thiện Thuật. Cũng như là chủ nhân của bánh mì Hòa Mã với cái nghề làm thịt nguội, thì gia đình ông Lê Văn Đối cũng từ Hà Nội di cư vào Nam, quyết định mở cửa hiệu bánh mì đồ nguội trên đất Sài Gòn, đặt tên là bánh mì Hà Nội để mà làm kế mưu sinh. Và cái lúc đầu thì thưa quý vị, cái quán nó nhỏ thôi, nó vài bàn ghế lụp xụp, nhưng mà bánh mì nóng giòn, dọn bên cạnh đĩa chăm bông, chả lụa pate, dưa leo, cà chua, ớt đỏ và sốt mayon. Tiệm tự làm để riêng ra thưa quý vị. Và cái món đặc biệt của tiệm này ngày trước đó là gà rút xương dọn thịt chăm bông và nấm hương. Bánh mì Hà Nội bây giờ trở thành một trong những cái cửa hàng ăn uống rộng lớn, bán thêm bánh mì kẹp thịt mang đi, bánh ngọt rồi xôi chè. Và thưa quý vị, đó là những cái gì mà xảy ra trước năm 1975 trong cái khu Bàn Cờ cũng như là chợ Bàn Cờ. Thì sau năm 1975, mặt tiền của chợ Bàn Cờ vẫn nằm ngó ra trên đường Phan Đình Phùng. Nhưng mà chợ này đã chấm dứt ở đâu thì không dễ đi xác định, bởi vì hầu hết tất cả những căn nhà trong những cái con hẻm chung quanh chợ, nếu mà có mặt tiền giáp với lề đường là họ đặt sạp, họ bán. Rồi có tủ che những cái tấm bạc ni lông ngay trước cửa nhà để mà buôn bán một cái gì đó, phải gọi đây là chợ của cái khu Bàn Cờ thôi thưa quý vị. Đó là cái ngôi chợ Bàn Cờ mà tỉnh muốn gửi đến cho quý vị. Rồi chung quanh những ngôi chợ Bàn Cờ đó để chúng ta tìm hiểu thêm ha thưa quý vị. Đến đây Hoàn Tính xin được tạm dừng chương trình Quê Hương Bến Yêu, để chúng ta thấy là Sài Gòn có rất nhiều chợ thưa quý vị. Hẹn gặp quý vị trong lần sau cùng tiếp tục với những ngôi chợ mà Hoàng Tính sẽ bắt đầu tiếp theo, đó là ngôi chợ Hòa Bình ở trong quận 5. Quý vị nhớ đón theo dõi nha. Cảm ơn quý vị theo dõi. Chúc quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp lần sau.